Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam huy động cả hệ thống chính trị ứng phó thiên tai dịp APEC. Tổng thống Trump tuyên bố phải lập tức hủy bỏ chương trình xổ số visa. Triều Tiên thương mại là hai vấn đề lớn trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump. Và Trung Quốc phá âm mưu ám sát con trai Kim Jong Nam.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện Việt Nam huy động cả hệ thống chính trị để ứng phó thiên tai vào dịp APEC. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Mỹ đang truy lùng kẻ vũ trang lạnh lùng giết chết 3 người ở siêu thị Walmart ở tiểu bang Colorado. Nhà chức trách xác định danh tính của nghi can là Scott Ostrom, 47 tuổi, đồng thời phổ biến một tấm ảnh do camera an ninh chụp một người đàn ông trung niên, da trắng, mặc áo khoác màu đen và quần jeans màu xanh. Cảnh sát cũng phát tán một tấm ảnh của chiếc xe 4 cửa màu đỏ, được tin là chiếc xe được nghi can dùng để tẩu thoát. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Thornton, Victor Avila, trích lời khai của các nhân chứng tường thuật rằng Ostrom đã thản nhiên bước vào cửa hàng Walmart ở Thornton, cách trung tâm thành phố Denver khoảng 16 km về hướng đông bắc, rồi nổ súng vào khách hàng đang đi mua sắm cũng như nhân viên của cửa hàng. Vụ việc xảy ra vào lúc sau 6 giờ chiều. Ông Avila nói cho tới lúc này thì đây là một vụ tấn công bừa bãi, không nhắm vào bất cứ mục tiêu cụ thể nào vì theo lời những người chứng kiến, đương sự bước vào và nổ súng vào một nhóm người. Vẫn theo nguồn tin của cảnh sát, hai người đàn ông bị giết tại hiện trường vụ nổ súng, một phụ nữ bị bắn được đưa vào bệnh viện và qua đời tại đó. Ông Avila nói với hãng tin Reuters rằng Ostrom là một cư dân địa phương nhưng nói ông không thể cung cấp thêm tin tức gì trong thời gian cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát thoạt tiên nói có nhiều bên bị thương trong vụ nổ súng và yêu cầu công chúng tránh khu vực này. Cửa tiệm Walmart nhanh chóng bị cảnh sát và các toán cứu hỏa bao vây. Khoảng một giờ sau còi báo động đầu tiên, nhà chức trách tuyên bố đã khống chế được mối đe dọa do kẻ vũ trang nổ súng bừa bãi gây ra.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump theo trong đời sẽ đề cử ông Jerome Powell làm tân lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ. Tổng thống Trump theo trù liệu sẽ chính thức loan báo người được ông chọn hôm nay thứ Năm 2 tháng 11 tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc. Ông Trump viết trên Twitter, tôi nghĩ quý vị sẽ hết sức ấn tượng với người được đề cử. Nhật báo Wall Street Journal trích lời một nguồn tin không nêu danh tánh chiều hôm thứ Tư nói rằng, các giới chức Tòa Bạch Ốc đã thông báo cho ông Powell rằng ông sẽ lên làm chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, gọi tắt là Fed, thay cho bà Janet Yellen khi bà Yellen mãn nhiệm vào tháng 2 năm tới. Các hãng tin khác cũng nói Tổng thống chọn ông Powell. Ông Powell đang là một ủy viên của Hội đồng Thống đốc của Quỹ Dự trữ Liên bang. Các nhà phân tích nói rằng ông Powell là một đảng viên Cộng hòa trung hữu, hình như sẽ tiếp tục theo chiến lược hiện tại của Fed là sẽ chậm rãi nâng lãi suất lên. Wall Street Journal cảnh báo rằng Tổng thống Trump, người mới đây ca ngợi bà Yellen, có thể vẫn thay đổi quan điểm. Ông Powell sẽ là một chọn lựa tương đối dung hòa của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang cân nhắc các chọn lựa khác bao gồm đương kim chủ tịch Fed Janet Yellen, kinh tế gia John Taylor của Đại học Stanford và cựu ủy viên Hội đồng Thống đốc Fed ông Kevin Warsh. Trong lúc ông Powell theo trong đời sẽ tiếp tục chiến lược cẩn trọng nâng dần lãi suất lên, các chuyên gia kinh tế nói rằng ông có thể nới lỏng một số biện pháp tài chính được đặt ra để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng tài chính khác, giống cuộc khủng hoảng gây chao đảo thị trường thế giới năm 2007 và 2008. Tổng thống Trump chỉ trích các biện pháp đó đã gây trở ngại hoạt động của ngành ngân hàng và cản trở tăng trưởng kinh tế. Bà Yellen, người được cựu Tổng thống Obama chọn, là người mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ các quy định tài chính gắt gao được áp dụng vào năm 2010. Nhiều nghị sĩ bảo thủ trong Quốc hội Mỹ trước đó thúc giục Tổng thống Trump chọn ông Taylor thay vì ông Powell. Ông Taylor là một trong những học giả hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực chính sách của Fed, có nhiều khả năng sẽ theo hướng tiếp cận diều hâu hơn, đó là nghiêng về xu hướng tăng lãi suất để chống lạm phát thay vì giữ lãi suất thấp để hỗ trợ cho thị trường lao động. Ông Taylor là tác giả của một chính sách được trích dẫn rất nhiều về biện pháp thông qua một công thức toán để quyết định lãi suất. Một phiên bản của biện pháp đó cho rằng lãi suất phải nên nâng lên mức cao nhất gấp đôi mức hiện nay.
Tổng thống Donald Trump nói rằng kẻ tấn công người Uzbekistan đã giết chết nhiều người vào đêm thứ ba ở Manhattan, đã tới Hoa Kỳ bằng visa định cư đa dạng. Sau cuộc tấn công, ông Trump cho biết ông muốn làm việc với Quốc hội để lập tức chấm dứt chương trình sổ số visa này. Tổng thống Trump nói, hôm nay tôi đã khởi sự tiến trình chấm dứt chương trình sổ số visa đa dạng. Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội lập tức khởi sự làm việc để xóa sổ chương trình đa dạng này. Sổ số đa dạng nghe thì hay nhưng lại không hay. Không tốt, không tốt. Từ trước tới nay vẫn không tốt. Chúng tôi trước đây đã chống đối chương trình này. Đối với những người muốn trở thành công dân Mỹ mà không có gia đình ở Hoa Kỳ, không được chủ hay công ty bảo trợ vào Hoa Kỳ làm việc, không phải là người tị nạn, thì visa đa dạng còn được biết đến dưới tên sổ số thẻ xanh là giải pháp duy nhất. Điều kiện đòi hỏi duy nhất là bằng trung học hoặc vài năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao lưu ý rằng các thông tin liên quan tới giấy nhập cảnh phải được giữ kín theo luật pháp Mỹ và do đó không bình luận về bất cứ đơn xin visa cá biệt nào. Thủ lĩnh khối thiểu số tại Thượng viện ông Chuck Schumer từng đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo luật pháp cho chương trình visa đa dạng trong những năm 1990. Trong một thông báo công bố hôm thứ Ba, ông nói, từ trước tới giờ tôi vẫn tin và tiếp tục tin rằng di dân là tốt cho nước Mỹ. Ông đề nghị ông Trump nên tập trung tìm một giải pháp thực sự và tài trợ cho nỗ lực chống khủng bố là chương trình sẽ bị cắt theo ngân sách mới nhất do chính phủ của ông Trump đề xuất. Mặc dù ông Trump quy trách nhiệm về chương trình sổ số visa cho ông Schumer, thủ lĩnh khối thiểu số tại Thượng viện trên thực tế là một trong cái gọi là băng 8 người, gồm các nhà lập pháp của cả hai đảng đã soạn dự luật cải cách di trú toàn diện vào năm 2013, mà nếu được thông qua sẽ hủy bỏ hoàn toàn chương trình sổ số thẻ xanh. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua, thế nhưng không được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện và nay đã hết hạn. Ông Leon Fresco, phó trợ lý bộ trưởng tư pháp dưới thời Tổng thống Barack Obama, là người đã soạn dự luật này vào năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA trước đây, ông nói, chúng tôi đã chấm dứt chương trình sổ số đa dạng mặc dù chúng tôi thay thế nó bằng visa, việc làm dựa trên khả năng cho phép một số người nhập cảnh Mỹ. Nhưng qua thời gian, ứng viên cần phải chứng tỏ là xứng đáng được cấp thẻ xanh bằng những đóng góp khác nhau cho đất nước này. Ông cho biết rằng các chương trình sổ số thẻ xanh là một phần của một thỏa thuận thương nhượng giữa hai đảng. Gần đây, Bộ Ngoại giao loan báo tất cả các đơn xin sổ số đa dạng trong thời gian từ mùng 3 đến mùng 10 tháng 10 đã bị mất và phải được nộp lại. Trước đây, trong năm, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đề nghị hủy bỏ hoàn toàn chương trình này. Nếu đơn xin sổ số thẻ xanh của bạn hợp lệ, nếu số của bạn được chọn và bạn hội đủ các điều kiện khác để xin được di trú, bạn vẫn cần có tiền để tới Hoa Kỳ. Visa đa dạng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số di dân tới Hoa Kỳ mỗi năm, nhưng chương trình này vẫn lớn hơn một số chương trình visa khác như visa sang Mỹ làm việc. Trong năm tài chính 2016, Hoa Kỳ cấp 45.664 visa đa dạng, trong số đó có 2.366 ứng viên từ Uzbekistan. Công dân của tất cả các quốc gia đều hội đủ điều kiện xin visa đa dạng ngoại trừ các nước sau đây: Bangladesh, Brazil, Canada, Trung Hoa lục địa, Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Haiti, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Anh Quốc, trừ Bắc Ireland và Việt Nam. Những người ra đời tại Hồng Kông, Macau và Đài Loan hội đủ điều kiện để xin visa đa dạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới sẽ lần đầu tiên tới Trung Quốc, một chặng dừng chân quan trọng trong chuyến công du châu Á của ông. Dự kiến vấn đề thương mại và Triều Tiên sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của ông Trump tại Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng chuyến đi có thể mang lại một số kết quả quan trọng. Nhưng các nhà phân tích tại Trung Quốc nói kết quả về phần lớn sẽ phụ thuộc vào lối tiếp cận của ông Trump. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Ide của VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây qua phần trình bày của Hoàng Long. Mời quý thính giả theo dõi.
Nhiều điều đã thay đổi từ khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau lần đầu tiên ở bang Florida hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, cũng có một số điều không thay đổi. Thương mại vẫn là một vấn đề lớn. Vài ngày trước khi lên đường, ông Trump miêu tả mức thâm hụt trong cán cân mậu dịch của Mỹ so với Trung Quốc là đáng xấu hổ và khủng khiếp. Vấn đề Triều Tiên đã vươn lên để chiếm vị trí hàng đầu trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump sẽ tìm cách hối thúc Bắc Kinh làm nhiều hơn để thuyết phục Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói có những giới hạn đối với Trung Quốc có thể tiến xa tới đâu. Họ lưu ý rằng Bắc Kinh gần đây đã ủng hộ một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay chống lại Bình Nhưỡng. Ông Thời Ân Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định.
Trung Quốc có thể đề xuất một số nhượng bộ thương mại hạn chế, nhưng vẫn đáng kể trọng trầm. Những nhượng bộ này sẽ không làm tổn thương nền kinh tế và tài chính Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình gần đây đã củng cố vị thế trong cương vị nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông, sẽ tìm cách tạo ra một bầu không khí tốt đẹp để chứng minh ông là một nhà lãnh đạo thế giới thành công. Ông Thời thuộc Đại học Nhân dân phát biểu.
Trung Quốc cũng muốn thuyết phục ông Trump đừng quá thường xuyên lên tiếng hăm dọa tấn công quân sự Triều Tiên. Vì làm như vậy sẽ phản tác dụng và càng kích động ông Kim Jong-un leo thang các hoạt động hạt nhân và tên lửa hơn nữa.
Trên các đường phố Bắc Kinh, một số người bày tỏ quan ngại về Triều Tiên và mối đe dọa do nước này đặt ra cho Trung Quốc và cho khu vực. Ông Lưu, một nhân viên ngành tài chính, nói.
Nếu có thể, chúng ta nên dùng các phương tiện hòa bình để đối phó với ông Kim Jong-un. Nhưng nếu ông ta khăng khăng chống lại thế giới và đòi sử dụng vũ lực, đòi hủy diệt người khác, thì điều duy nhất mà tất cả chúng ta có thể làm là dùng vũ lực tiêu diệt ông ta.
Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người thì các chính sách nhập cư và thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới quyền ông Trump là mối quan tâm lớn hơn. Một số người hy vọng vấn đề này sẽ được cải thiện trong chuyến thăm lần này. Không mấy ai nói chuyện với VOA trong đời sẽ có một giải pháp để giải quyết chóng vánh vấn đề Triều Tiên hoặc lấp cái hố cách biệt lớn giữa hai nước về nhiều vấn đề. Phản ứng trước lời bình luận của ông Trump về mức thâm hụt trong cán cân thương mại của Mỹ so với Trung Quốc hôm thứ Năm, Trung Quốc nói khoảng cách biệt lớn đó trong cán cân mậu dịch không phải là do Trung Quốc cố ý.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Trước dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện ngày 1 tháng 11 yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, không để mưa lũ làm ảnh hưởng đến hội nghị APEC. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh do ảnh hưởng từ bão Dambri sẽ gây mưa lớn tại các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, trùng với thời gian diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Công điện vào ngày 1 tháng 11 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 15 nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhằm ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai và không để ảnh hưởng đến các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải có phương án chống ngập úng ở các đô thị, đặc biệt là khu vực diễn ra hội nghị APEC, phải đảm bảo nguồn điện phục vụ cho APEC trong mọi tình huống. Các cơ quan truyền thông phải tăng tần suất, thời lượng phát sóng để cập nhật và đưa tin về diễn biến thiên tai, chỉ đạo ứng phó từ các cơ quan nhà nước cho người dân biết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn yêu cầu lãnh đạo ở các tỉnh ven biển từ Bến Tre đến Kiên Giang phải huy động cả hệ thống chính trị để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới để bảo đảm cho an toàn tính mạng người dân. Tối cùng ngày, thành phố Đà Nẵng, nơi diễn ra APEC, đã có cuộc họp khẩn cấp để đưa ra thông báo rằng thành phố này đã chuẩn bị 3 phương án để đối phó với các tình huống có bão, lũ lụt và sóng thần. Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có 21 hồ chứa với kết cấu tốt, không có tiềm ẩn nguy cơ vỡ. Theo VN Express, đêm 31 tháng 10 tại Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn làm đổ cây cối, gây hư hỏng cho các biển hoặc quảng cáo về các dự án APEC. Thành phố này đã lập tức cử lực lượng đi khắc phục, không để cảnh nhếch nhác khi các đoàn đại biểu quốc tế tụ tập tại Đà Nẵng. Dự kiến sẽ có hơn 12.000 người tới Đà Nẵng để dự APEC, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 3.000 phóng viên, 1.000 doanh nhân và đại biểu không chính thức. Việt Nam trong năm nay đã hứng chịu nhiều đợt bão lũ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân. Đợt lũ lụt gần nhất xảy ra vào tháng 10 đã khiến ít nhất 54 người chết và hơn 30 người mất tích ở khu vực miền Trung. Hơn 3.000 căn nhà và cây trồng, trang trại, chăn nuôi của người dân bị nhấn chìm trong nước. Thống kê cho biết, trong năm ngoái, bão lũ đã giết chết 264 người tại Việt Nam và gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng, tức khoảng 1,75 tỷ đô la, gấp gần 5 lần so với năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An hôm 30 tháng 10 kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An đề nghị truy tố Hoàng Đức Bình theo khoản 2 điều 258 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho nhà hoạt động Công đoàn Độc lập và Môi trường Hoàng Đức Bình, thông báo trên Facebook hôm 1 tháng 11 rằng với tội danh này, Bình sẽ đối mặt với mức án tù từ 2 năm đến 7 năm. Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 5 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khi đang đi trên một chiếc xe cùng với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Trực tiếp chứng kiến vụ bắt bớ, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết, cảnh sát giao thông đã chặn xe ô tô chở Linh Mục và ông Bình trên đường quốc lộ. Tiếp đến, hàng chục nhân viên công an mặc cảnh phục lẫn thường phục đã tấn công một cách thô bạo và mở cửa xe, lôi ông Bình ra rồi đưa đi mất. Trước khi bị bắt, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình từng là phó chủ tịch phong trào lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008, với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc hôm 2 tháng 11 đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem vụ Đồng Tâm là bài học kinh nghiệm và chính quyền không nên dùng từ đầu thú khi đối thoại với dân làng. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Dương Trung Quốc trong phiên thảo luận về kinh tế, xã hội và ngân sách, nói câu chuyện Đồng Tâm là một ví dụ tiêu biểu về cuộc khủng hoảng lòng tin, chứ không thuần túy là một vụ án hình sự. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói, những khiếu nại của người dân không được quan tâm xem xét kịp thời để tích tụ lại, trở thành hiện tượng tức nước vỡ bờ. Ngoài ra, ông Dương Trung Quốc còn phản đối việc Công an Hà Nội dùng từ đầu thú khi kêu gọi những người dân đã bắt và giữ lực lượng an ninh nạp mình cho chính quyền. Báo Thanh Niên dẫn lời nhà sử học nói, tôi nghĩ rằng dùng từ đầu thú là không ổn, chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao? Ngay tại cuối kỳ họp trước của Quốc hội, ông Dương Trung Quốc cho biết đã viết thư gửi tới 7 lãnh đạo cao nhất của Trung ương và Hà Nội về vấn đề Đồng Tâm, nhưng chỉ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đáp thư của ông. Trong các bức thư đó, ông nêu một vấn đề cử tri đặt ra, tại sao một lực lượng tinh nhuệ nhất được trang bị tốt nhất lại bị bắt và giữ? Câu trả lời duy nhất, đó là vì họ vẫn giữ được phẩm chất của người công an nhân dân. Họ không coi dân là kẻ thù, họ chấp nhận giải pháp như vậy. Ông nói, chúng tôi tán thành việc phải thượng tôn pháp luật, xử lý đến cùng. Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng theo quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật. Vào tháng 8, Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập hơn 70 người dân xã Đồng Tâm với lý do là để làm rõ về vụ bắt người trái phép và gây rối trật tự công cộng xảy ra ở xã hồi giữa tháng 4. Hồi giữa tháng 4, khi chính quyền Hà Nội tìm cách thu hồi đất ở xã Đồng Tâm để trao cho tập đoàn nhà nước Viettel làm dự án, người dân đã chống trả, giữ lại 20 nhân viên cảnh sát và đóng cửa làng trong nhiều ngày. Sau một tuần, người dân xã đã thả số người bị cầm giữ khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết bằng văn bản không truy tố người dân. Tuy nhiên, đầu tháng 6, Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự về việc dân Đồng Tâm giữ người nhà nước. Chủ tịch Chung bị nhiều người lên án là phá vỡ cam kết.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bảy gián điệp Triều Tiên đã được bí mật phái đến Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh giết Kim Han-so, con trai ông Kim Jong-nam, người đã bị ám sát bằng chất độc VX tại sân bay Malaysia. Hai trong số bảy gián điệp bị nhà chức trách Trung Quốc bắt hồi tuần trước và đang được thẩm vấn ở một vùng ngoại ô Bắc Kinh. Theo tin của Nhật báo Hàn Quốc Chong Ah-ibo dẫn một nguồn tin độc lập cho biết ngày 2 tháng 11. Nguồn tin cho biết thêm rằng các gián điệp là thành viên của Cục Trinh sát Triều Tiên, cơ quan chịu trách nhiệm về tình báo ở nước ngoài. Các điệp viên này mới được đưa tới Trung Quốc gần đây và có lẽ không thông qua Bắc Kinh. Nhiệm vụ của họ là truy lùng và giết Kim Han-so, 22 tuổi, cháu trai của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Âm mưu ám sát Han-so bị phá vỡ khi các giới chức Bộ An ninh Trung Quốc bắt giữ hai điệp viên, nhưng chi tiết về vụ bắt giữ và số phận của 5 điệp viên còn lại không được đề cập tới. Các điệp viên bị bắt khai rằng họ không biết gì về âm mưu ám sát. Kim Han-so là con trai cả của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Mẹ của Kim Han-so là bà Ri Hee-kyung, vợ thứ hai của ông Kim Jong-nam. Sau Kim Han-so, vợ chồng ông Kim Jong-nam còn có thêm một đứa con gái, tên Kim So-hui. Gia đình ông Kim Jong-nam sống ở Macau cho đến đầu năm nay, khi ông Kim Jong-nam bị một nhóm điệp viên Triều Tiên giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Trong đó có hai nghi phạm bị bắt là một phụ nữ Indonesia và cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam. Kim Han-so từng được quốc tế biết đến qua cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Phần Lan hồi năm 2012 khi anh công khai gọi chú mình, Kim Jong-un, là một nhà độc tài. Lớn lên tại Macau, Kim Han-so được gửi theo học một trường quốc tế tại thành phố Mostar ở Bosnia-Herzegovina, một cơ sở giáo dục có mục tiêu thúc đẩy hòa bình và thống nhất, điều hoàn toàn tương phản với chủ nghĩa dân tộc bài ngoại đã cắm sâu ở Triều Tiên, theo The Times. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phần Lan, Kim Han-so xuất hiện trong một bộ vest đen, thắt cà vạt, đeo kính đen và xỏ lỗ tai. Với vốn tiếng Anh lưu loát, Kim Han-so cho biết anh lớn lên mà không hề biết mình là thái tử duy nhất của một nhà nước cộng sản duy nhất thực hiện chính sách truyền ngôi trên thế giới. Anh cho biết anh chưa bao giờ gặp người chú Kim Jong-un hay ông nội là cựu lãnh tụ Kim Jong-il. Anh nói, tôi đã đợi ông Kim Jong-il cho đến khi ông qua đời. Hy vọng ông ấy sẽ đến tìm tôi bởi vì tôi thực sự không biết liệu ông ấy có biết về sự hiện hữu của tôi hay không. Tôi chỉ muốn biết ông là người như thế nào. Kim Han-so đã chia sẻ như vậy với đài truyền hình Phần Lan. Kim Han-so nói anh hy vọng một ngày nào đó sẽ đóng góp cho hòa bình thế giới. Sau khi cha bị ám sát, Kim Han-so xuất hiện trở lại trong một video trên YouTube do nhóm Chiu Lima Civil Defense đưa lên. Trong video anh nói, cha tôi đã bị giết cách đây vài ngày và tôi hiện đang ở cùng mẹ và em gái. Và chúng tôi rất biết ơn. Phần tiếp theo của câu nói bị cắt đi. Cuối cùng, Kim Han-so nói, chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ sớm tốt đẹp hơn. Trong một tuyên bố sau đó, nhóm Chiu Lima Civil Defense nói, theo yêu cầu khẩn cấp của những thành viên còn sống sót trong gia đình Kim Jong-nam, họ đã sơ tán và bảo vệ những người còn lại, và cho biết rằng ba thành viên trong gia đình ông Kim Jong-nam đã được đưa đến một nơi an toàn. Nhóm này không cho biết thêm chi tiết nào khác. Nhóm Chiu Lima cũng ngỏ lời cảm ơn Hà Lan, Hoa Kỳ, Trung Quốc và một chính phủ thứ tư không được nêu tên đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để bảo vệ gia đình ông Kim Jong-nam, đồng thời nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của đại sứ Hà Lan ở Hàn Quốc, Lodi Embrech.
Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch thực hiện một vụ thử phi đạn mới, cơ quan tình báo của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm thứ Năm sau khi họ phát hiện các hoạt động dồn dập tại các cơ sở nghiên cứu của nước này chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Seoul. Triều Tiên đã tiến hành một loạt những vụ thử hạt nhân và phi đạn thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa phóng phi đạn nào kể từ khi bắn một phi đạn bay ngang qua Nhật Bản vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp trong một buổi báo cáo rằng một loạt các hoạt động tấp nập bao gồm xe cộ di chuyển đã được phát hiện tại các cơ sở nghiên cứu phi đạn ở Bình Nhưỡng, nơi mà vụ thử nghiệm phi đạn mới nhất được tiến hành. Họ cho rằng đây là chỉ dấu cho thấy có thể sẽ có một vụ phóng nữa. giới tình báo không cho biết họ phát hiện hoạt động này như thế nào. Triều Tiên không giấu giếm kế hoạch hoàn thiện một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa của Mỹ. Nước này thường xuyên hăm dọa sẽ hủy diệt nước Mỹ và con rối của Mỹ là Hàn Quốc, theo lời của Triều Tiên. Ông Trump sẽ đến thăm 5 quốc gia châu Á trong những ngày tới để dự các cuộc hội đàm, trong đó Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính. Các nước ông Trump đến thăm bao gồm đồng minh chủ chốt của Triều Tiên là Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước đã theo dõi với nỗi lo lắng ngày càng tăng khi ông Trump và Triều Tiên đốt chát qua lại.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trâm Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn tới với studio của chúng ta mỗi tuần để mang đến những thông tin về du học Mỹ, tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới đại học, thạc sĩ hay là tiến sĩ hoặc là dưới bậc đại học của Mỹ cũng đều được giáo sư George Cường Nguyễn giải đáp lần lượt trong các chương trình của chúng tôi. Dạ, cảm ơn giáo sư đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, chương trình ngày hôm nay mình mở đầu nó cũng gần như là trùng khớp với thời gian mở đầu nhập học ở Mỹ này phải không ạ? Dạ, với bậc đại học phải không giáo sư?
Vâng.
Thế thì tại sao ngày hôm nay mình sẽ không nói về những cái thông tin mà các bạn cần biết? Tại vì các bạn đang muốn đi du học Mỹ đó thì các bạn cũng cần biết là cái thời gian nhập học như thế nào và thủ tục nhập học ra sao phải không nhỉ? Thì bây giờ Trâm xin dành cái chương trình ngày hôm nay để mời giáo sư giới thiệu về bậc đại học. Tại vì tất cả những cái hồ sơ du học á, thì phần lớn đại đa số là bắt đầu từ cử nhân.
Thân chào các bạn. Như các bạn biết, năm vừa rồi cũng vào thời điểm này chúng ta cũng có một cái show như thế vậy. Bây giờ tôi thấy rất là thích hợp tại vì trong mùa này là các học sinh, sinh viên Việt Nam còn đang mong muốn để mà nạp đơn đi xin du học ở Mỹ. Nên chúng tôi quyết định là trở lại về những cái tin tức để đi du học ở Hoa Kỳ. Thì nói chung ra là vấn đề đi du học Hoa Kỳ thì phải cần chuẩn bị một năm trước. Hay là nếu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ là đúng cái thời điểm phải nạp đơn. Thường thì có hai cái deadline, cái ngày
hàng chót.
Có nghĩa là muốn vào được ưu tiên để có những cái học bổng. Thì thường thường là November 1st là ngày thứ tư là ngày cuối cùng đó.
Mùng 1
tháng 11 là cái ngày cuối cùng. Nhưng mà không những nếu mà các bạn không có đạt được cái ngày hạn cuối đó thì có một cơ hội nữa là khoảng vào 15 tháng Giêng vào năm tới thì những cái ưu tiên về học bổng thì nó ít hơn cho những cái đại học trên nên nước Mỹ, bởi thế họ cần các bạn nạp early decision, có nghĩa là càng sớm càng tốt.
Giáo sư đang nói về cái mùa nhập học, mình đang nói là mùa nhập học là mùa thu phải không?
Cái này nhập học nếu mà bắt đầu để nạp đó thì cho cái mùa nhập học vào mùa thu 2018.
Tức là ngay lúc này đó là cái mùa nhập học, nhưng mà giáo sư đang nhắc tới cái thời hạn chót của học bổng
để nạp đơn.
Một tháng 11 là nạp đơn xin học bổng hàng chót.
Xin học bổng những cái early decision, có nghĩa là những cái quyết định mà người ta sớm. Thường thường những học sinh mà họ muốn những cái học bổng tốt và nhiều tiền, và thường thường những sinh viên giỏi thì họ quyết định nạp đơn cho những đại học, và trong đó họ đề rằng là early decision và họ chỉ quyết định đi vào một số đại học thôi, không phải là rất là nhiều trong cái common application. Và nếu mà các bạn không có đạt được cái thời hạn đó thì có thể là một lần nữa là ngày vào khoảng trong tháng Giêng của
15
năm tới.
Tại
vì cái giấy tờ để mà đi du học như các bạn đã biết là rất là phức tạp, tại vì khi mà nạp đơn xong rồi thì mình phải cần có cái I-20, cái form I-20 của đại học đó gửi cho. Và sau khi được đại học gửi cho I-20 thì các bạn phải nạp đơn để xin được visa và chuẩn bị những vấn đề tài chính, và nó cần rất là nhiều thời giờ. Bởi thế bây giờ cho đến tháng 9 sang năm thì tôi nghĩ rằng là cũng đầy đủ thời giờ. Nếu mà các bạn không có làm bây giờ thì nó muộn đi và sẽ mất đi một kỳ học, một semester hay là một năm.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhân dịp mình nói lên cái mùa nhập học đó thì xin giáo sư giới thiệu về cái bậc đại học ở Mỹ. Một cái người ứng viên nạp đơn đi học ở Mỹ ở bậc đại học đó thì họ cần biết là có những cái ngã đường nào và mỗi ngã đường họ chuẩn bị như thế nào?
Thì sinh viên muốn đi du học ở Mỹ thì có hai cách.
Yeah.
Nếu mà quyết định đi qua đại học để mà ra bằng cử nhân thì trung bình là tất cả các trường đại học trên nước Mỹ thì cần 4 năm.
Vâng.
Nhưng mà có hai cách vào. Một là qua cái hệ thống đại học cộng đồng cao đẳng, community college,
yeah,
hay là vào thẳng đại học luôn. Cái cách thứ nhất thì nó rẻ hơn. Có cái vấn đề đi học ở những trường đó thì nó rẻ hơn. Nhưng mà cái chất lượng thì đôi lúc nó cũng có nhiều vấn đề. Ngoài ra thì nếu vào thẳng đại học thì nó hơi đắt hơn, nhưng mà cái vấn đề chất lượng thì cũng không có vấn đề nhiều hơn.
Yeah.
Ở bên Mỹ thì các bố mẹ của các sinh viên ở bên Mỹ họ cũng chọn hai cách đó, và tùy theo, có nhiều đại học cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ rất là tốt và có những cái hợp đồng với những đại học, thì các em học xong hai chương trình 2 năm ở đại học cộng đồng, học phí rất là thấp, hơn là bằng nửa ở đại học, thì mình tiết kiệm được một nửa học phí, và sau đó chuyển qua đi học lấy bằng cử nhân của một đại học khác. Thì đó là một cách để mà tiết kiệm.
Dạ, giáo sư đang nói tới là có hai cái cách để các bạn có thể học bằng cử nhân ở Mỹ. Thứ nhất là các bạn bắt đầu bằng cao đẳng cộng đồng với cái lợi thế là học phí thấp hơn,
vâng,
thấp hơn phân nửa so
vâng
với hệ thống đại học lớn.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, là ngoài cái chuyện mà lệ phí thấp hơn đó thì có những cái yếu tố nào mà thuận lợi hơn nếu mà mình đi từ bước cao đẳng cộng đồng đi lên không?
Không có thuận lợi. Nếu mà học cao đẳng cộng đồng thì có những cái sự lợi là cái thứ nhất là cái vấn đề mà tiết kiệm về học phí.
Yeah.
Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là không có quen được những giáo sư tốt hơn ở đại học. Thường giáo sư các đại học thì họ có làm những chương trình nghiên cứu, thì các sinh viên họ muốn làm nghiên cứu ngay trong năm đầu và năm thứ nhì thì không có cái cơ hội nhiều so sánh với đại học.
Dạ. Yeah. Ngoài cái chuyện là học phí nó thấp hơn đó giáo sư, thì có thể nào là mình học 2 năm rồi mình chắc chắn là bảo đảm sau 2 năm đó mình được chuyển qua luôn đại học lớn không? Hay là có nhiều khi là cũng không được?
Tất cả các đại học cao đẳng cộng đồng ở đây thì họ có những cái giao kèo với những đại học lớn.
Vâng.
Thì nếu mà các sinh viên họ đạt được cái điều kiện để mà được nhập học với cái đại học lớn, thì khi mà ra trường,
yeah,
một cái bằng associate degree là 2 năm đó, thì automatic là được nhận vào những đại học đó.
Yeah.
Thì không có lo ngại nếu các bạn muốn tiết kiệm và muốn chắc chắn là mình học cái ngành mà mình thích, tại vì đôi lúc những cái đại học thì vào nó đi rất là mau, và những đại học cộng đồng thì cho các em có thời giờ suy nghĩ, quyết định chứng chắn là những cái ngành nào các em muốn đi học.
Yeah.
Thì các bạn vào cái đại học cộng đồng cao đẳng thì nó dễ dàng hơn, được nhận vào dễ hơn, nhưng mà cái khuyết điểm rằng là mình không có cái cơ hội để mà quen biết các thầy ngay cái năm đầu.
Dạ. Yeah. Thưa giáo sư, sau 2 năm đầu ở cao đẳng cộng đồng đó, chuyển qua hệ thống đại học lớn đó, thì có thể là tất cả những gì mình học được chấp nhận ngay,
vâng,
hay là có một vài những cái khóa học mà có thể bảo là ồ, cao đẳng cộng đồng không đủ chất lượng, chúng tôi phải đào tạo lại, có trường hợp đó không?
Thì tôi đã nói qua rồi là tất cả các cao đẳng cộng đồng ở đây, những trường cao đẳng cộng đồng, họ có những cái giao kèo với những cái đại học chung quanh đây, giống như cái vùng này là có những cái trường cao đẳng cộng đồng có giao kèo, có articulation agreement với những cái trường đó. Bởi thế khi các em đi học 2 năm đầu ở cao đẳng cộng đồng thì các em lấy những cái lớp mà được nhận vào cái trường đại học.
À.
Đó, bởi thế không có mất thì giờ.
Vâng, không có sợ là
được hướng dẫn, được advisor, những người họ hướng dẫn, họ cho rõ ràng là học những cái lớp học nào.
Vâng.
Để khi các em qua một cái đại học, các em phải biết rằng là sau khi ra năm ra học hai năm ở trường cao đẳng cộng đồng thì các em muốn đi học trường nào, tại vì những cái articulation của những cái trường đối với những cái trường chung quanh đó thì nó khác nhau, yeah. hay là đối với trên nước Mỹ. Bởi thế rất là quan trọng là khi các em vào là muốn rằng là học ở đó xong 2 năm, yeah. là sau đó đi học trường nào, trường A, trường B, B, trường Z như thế nào, để người ta biết rõ ràng là người ta lấy rõ cái articulation agreement ra, rồi nói rằng nếu mà em muốn đi học cái trường này trong tương lai sau 2 năm thì các em phải lấy những cái lớp như vậy.
Yeah. Như vậy là cái bước mà đi qua cao đẳng cộng đồng đó là nó tiết kiệm được cái học phí, nhưng mà nó cũng không làm mất thời gian của mình.
Và cái sự nhận vào nó dễ hơn.
Vâng.
Cái admission requirement, cái điều kiện để được nhận vào cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn đại học.
Nhưng mà các bạn cũng không phải lo là học cao đẳng cộng đồng rồi sau này đi qua bên kia, qua đại học lớn là không có được chấp nhận, hay là phải đòi phải học lại mọi vài cua hay vài khóa.
Có những cái chương trình transfer, chuyển tiếp đó.
Yeah.
Thì ở Mỹ họ có như vậy. Bởi thế tùy theo, nếu mà cái vấn đề học chi phí về học không có vấn đề thì nên vào thẳng vào đại học.
Yeah.
Tại vì theo kinh nghiệm của tôi ở đại học của chúng tôi thì 2 năm đầu rất là quan trọng cho sự kết bạn với những người bạn trong tương lai. Theo tôi biết rằng là những cái bạn mà mình quen biết trong năm freshman với năm sophomore sẽ là những cái bạn đời của mình suốt đời trong cái thời gian trong tương lai. Và những cái bạn trẻ trước high school thường thường là mình không còn liên lạc nữa. Nhưng mà những bạn mà mình làm quen trong 2 năm đầu thì là những cái bạn đó sẽ gọi là bạn của mình suốt đời. Cho đến
ngoài ra thì mình cũng được những cái thầy cô biết từ đầu, dìu dắt từ đầu.
Và nó có những cái lời là mình đi vào mình được culture của cái trường đó trong ngay từ đầu, ngay năm đầu.
Hiểu biết được cái môi trường học, giáo dục đào tạo ra sao. Thưa giáo sư, nhưng mà nói về cái chất lượng giữa cao đẳng cộng đồng và đại học lớn đó, thì nó khác biệt như thế nào? Tại vì cái mức học phí quá khác biệt.
Trên nguyên tắc thì đấy là có những cái luật trừ, nhưng mà trên nguyên tắc thường thường những chương trình ở đại học thì nó có cái chất lượng nó cao hơn. Bởi thế người ta mới chạc mới tính ra là gấp đôi cái tiền ở đại học cao đẳng cộng đồng. Nhưng mà không phải là như vậy. Tại vì nếu mà mục đích các bạn chỉ ra một cái bằng cử nhân của một cái đại học mà mình muốn đi ra đó, thì đi qua cái cao đẳng cộng đồng thì là cái chuyện dĩ nhiên thôi, không có lo lắng gì hết. Tại vì trước sau gì mình cũng ra được cái bằng cử nhân của một cái trường mình muốn.
Đó là mình nói chuyện là học cao đẳng cộng đồng 2 năm, chuyển tiếp lên lại đại học lớn. Nhưng mà có trường hợp nào mà học luôn cao đẳng cộng đồng 4 năm để ra cử nhân không?
Thì nếu mà học có nhiều trường, nhưng mà rất là hiếm, có nhiều trường cao đẳng cộng đồng họ có chương trình bachelor degree, có nghĩa là chương trình cử nhân. Thì đương nhiên nếu mà ra một cử nhân của trường cao đẳng cộng đồng thì nó thấp hơn một cái trường đại học. Thường thường thì các bạn phải học xong 4 năm cử nhân và xin học thạc sĩ. Thì xin vào học thạc sĩ của những cái trường đại học lớn mà không có bằng cử nhân của một đại học thì hơi khó khăn hơn. Nếu mà so sánh với những sinh viên họ ra trường có cái bằng cử nhân của một đại học.
Vâng, nếu như các bạn đi cao đẳng cộng đồng 4 năm, sau đó bạn có cái bằng cử nhân của cao đẳng cộng đồng, mà bạn muốn học lên thạc sĩ thì nó hơi khó khăn.
Hơi khó khăn hơn là những người họ ra 4 năm
từ đại học lớn.
Nếu mà mộng của các bạn chỉ học ra 4 năm để đi làm mà thôi, và muốn nó dễ dàng mà ở đỡ tốn kém, thì lấy cái bằng 4 năm của đại học cao đẳng cộng đồng thì ra cũng có việc làm. Nhưng mà nếu mà các bạn học tiếp cao học á, thì rất là khó khăn. Rất là khó khăn.
4 năm từ cao đẳng cộng đồng cũng là cử nhân phải
cũng
không?
Là cử nhân. Rất là hiếm, nhưng mà nhiều trường họ có bachelor degree ngay trong trong cái chương trình community college.
Cái hệ thống họ đào tạo cái chất lượng nó khác nhau.
Nó hơi khác nhau thôi. Có nghĩa là những trường đại học thì có những cái cơ hội về làm nghiên cứu ngay cái năm đầu. Thì nói chung có nhiều luật trừ, nói chung thì thường thường ra cử nhân của một đại học thường thì nó cao hơn cái cử nhân của một đại học cao đẳng cộng đồng.
Tuy là cái thời gian học cũng như nhau 4 năm. Mỗi năm mấy học kỳ thưa giáo sư?
Mỗi năm là 2 học kỳ, và thường nếu community college thì họ có cái quarter thì lại là 3 tháng thì học lại 4 học kỳ. 3 học kỳ với 4 3 học kỳ.
Như vậy là đại học với lại cao đẳng cộng đồng thì nói chung là nguyên một năm thì học cái thời gian cũng bằng nhau, tuy là họ chia ra
thường thường các community college họ chia quarter. Nhưng mà trường đại học thường thường semester thường thường 6 tháng, 4 tháng là fall semester hay là spring semester.
Thế học hè thì cao đẳng cộng đồng và đại học lớn thì có kỳ
học hè thì ai cũng muốn học cũng được. Có nghĩa là các chương trình cao đẳng cộng đồng thì họ có những cái lớp hè của họ, và chương trình đại học họ cũng có lớp hè của họ. Và thường thì các sinh viên học chương trình đại học về nhà nghỉ hè thì thường thường lấy những cái lớp học mà cần thiết ở những cao đẳng cộng đồng của những cái thành phố mà các sinh viên họ về nghỉ hè. Yeah. Cái thứ nhất là nó rẻ hơn, cái thứ nhì nó tiện lợi hơn, vấn đề chuyên trở.
Tại sao học hè rẻ hơn hả giáo sư?
Học hè thường thường ở các trước tiên học cao đẳng cộng đồng là rẻ hơn. Yeah. Và thường thường chương trình hè thì rẻ hơn nữa. Vậy thì nó có cái khuynh hướng là các sinh viên mùa hè họ không ở lại trường đại học mà họ về ở nhà của bố mẹ và kiếm những cái lớp học mà cần thiết cho cái chương trình ra và transfer vào. Yeah. Có nghĩa là xin phép advisor cho phép đi về nhà để học những cái lớp học đó. Cái thứ nhất nó rẻ tại vì là trường cao đẳng cộng đồng thường thường nó rẻ bằng nửa trường đại học thường.
Yeah.
Và thường thường chương trình hè thì nó rẻ hơn.
Yeah.
Even ngay cả trong cái đại học là cũng rẻ hơn.
Dạ vâng, ngay lúc này cho mình nhận được câu hỏi của bạn Hồng Hà, 27 tuổi, muốn đi du học, điểm số cấp 3 không giỏi, chỉ trung bình nhưng tiếng Anh khá, điều kiện không cao, có thể đi học được không? Những điều kiện và cần phải làm gì?
Nếu mà điểm trung bình là GPA của bạn không được cao thì tôi nghĩ rằng là vào được vào đại học rất là khó.
Yeah.
Thì nên xin vào cái cao đẳng cộng đồng thì nó dễ dàng hơn.
Vâng.
Và sau đó các bạn có thể chuyển qua cái trường đại học thường.
Dạ vâng. Để bắt đầu một cái thủ tục nhập học đó giáo sư.
Vâng.
Dạ thì phải qua những trình tự bao nhiêu bước, thời gian bao lâu và phải cần phải làm gì
vâng,
chứ?
Vâng. Thường thường là cần một năm, giống như tôi nói ngay lúc đầu cái talk show là cần một năm.
Vâng.
Đầu tiên là mình phải quyết định là trường nào mình muốn đi học,
dạ.
Trường đại học nào, vùng nào, tiểu bang nào.
Dạ.
Tại vì mỗi cái tiểu bang ở Hoa Kỳ nó có cái khí hậu nó khác nhau nhiều, chỗ thì rất là lạnh, chỗ rất là nóng.
Yeah.
Cái đó là quan trọng nhất. Sau đó khi mà mình đã kiếm được cái ngành mình muốn đi học và cái trường mình muốn đi học thì các bạn phải nạp đơn.
Uh-huh.
Nạp đơn thì thường thường có những cái online application thì rất là dễ dàng, phải viết essay. Thì tôi nói rằng là nếu mà chuẩn bị đi học vào mùa thu 2018 thì bây giờ là bắt đầu phải nạp đơn rồi.
Yeah.
Không thôi trễ quá. Thường thường các bạn phải làm cách đây 6 tháng chuẩn bị để đúng cái ngày hôm nay là mình nạp đơn.
Vâng.
Đó. Thì nạp đơn xong á, nếu các bạn được nhận vào đại học nào đó hay là trường cao đẳng nào đó thì họ cho mình cái form gọi là I-20. Cái form đó nó chứng nhận cho immigration và cái những người mà họ lo về visa là được nhận vào một đại học rồi.
Yeah.
Thì các bạn lấy cái I-20 đó trả cái service là
cái phí
dịch vụ đó. Rồi xong rồi nạp ở trường tòa lãnh sự ở Việt Nam để mà xin một cái visa gọi là F1 visa.
Yeah.
Thì F1 visa nó cần rất là nhiều điều kiện. Cái thứ nhất là các bạn phải học xong về Anh văn. Điểm tối thiểu thường thường cho TOEFL là 80. Trong IELTS. Cái internet IELTS là khoảng từ 6.5 cho đến 7.
Yeah.
Tùy theo trường đại học. Các bạn phải cho có cái chứng minh rằng là các bạn đã thi xong cái Anh văn với những cái điểm tối thiểu như vậy và nạp cho tòa đại sứ. Và trước đó tôi nói rằng là khi mà không có được cái TOEFL á thì không có được cái I-20. Tại cái TOEFL với lại IELTS nó phải cần ngay từ đầu.
Yeah.
Thì cái đại học thường thường họ không có cấp cho mình cái form I-20 nếu mà mình không chứng nhận được.
Yeah.
Là mình đã trải qua những cái kỳ thi đó.
Kỳ thi quốc tế về khả năng sinh ngữ.
Sinh ngữ về TOEFL và IELTS.
Yeah.
Khi tất cả những điều kiện được đạt xong rồi thì các bạn nạp đơn xin visa. Thì khi xin visa thì có những điều kiện khác. Về nếu mà muốn đạt được cái sự thành công khi mình đi làm phỏng vấn đó, với lại tòa đại sứ, tòa lãnh sự ở Việt Nam thì các bạn phải đạt nhiều điều kiện. Cái thứ nhất là cái sự về vấn đề tài chính.
Yeah.
Có nghĩa là các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tiền trong ngân quỹ của những cái ngân hàng của Việt Nam đủ cho 4 năm.
Đủ 4 năm là khoảng bao nhiêu ạ?
Tùy theo, nếu học chương trình cao đẳng thì trung bình là khoảng từ 25.000 cho đến 30.000 một năm.
Một
tổng
năm.
Cộng hết vừa học học phí là 20.000 và 10.000 là tiền ăn ở. Còn học đại học thì khoảng từ 40.000 cho đến 50.000 là tiền học phí thôi. Và ngoài ra cần tiền ăn ở và cái chỗ mà ở đó, chỗ ăn và ở đó là 12.000 nữa. Có nghĩa là khoảng trung bình từ 60.000 cho đến 65.000 đô la một năm.
Vâng.
Nếu không có một học bổng nào hết.
Cao đẳng cộng đồng
một
trung
nửa.
Bình 30.000 một năm.
Vâng.
Đại học chính quy, đại học
ngàn,
lớn 60 là 60-65.000.
Mà thường thì nếu các bạn có điểm tốt thì người ta cho cái phần học học bổng là 40.000 đô la, 40-50.000 đô la, thì họ cho đến cái mức độ 50% thì chỉ còn lại 25.000 mà thôi.
Yeah.
Thì nếu mà cái đó là cái số tối đa, 60.000 là tối đa, thường thường thì khoảng từ 40.000 tới 45.000 là đầy đủ rồi.
Dạ. Yeah. Nếu không có được học bổng thì phải chuẩn bị một năm 60.000 đô la để
vâng,
học
vâng.
Vào hệ thống đại học lớn. Vâng. Cao đẳng cộng đồng 30.000.
Mà cái chuyện dĩ nhiên, nếu mà các bạn không đủ điểm để được học bổng thì không được nhận vào.
Dạ, vâng.
Thì phải đi.
Nhưng mà khi mà mình đi phỏng vấn đó giáo sư là người ta sẽ tính luôn, à, anh học một cái bằng này 4
vâng,
năm
vâng.
Thì phải là 3 lần 4 là 120.000.
Nhưng mà nếu mà có sự chứng minh của học bổng thì họ không có bắt buộc cái điều kiện là mình phải có đủ 65.000 đô la.
Ừ.
Tại vì nếu mà mình vào một trường đại học mà họ cho 50% cái tiền học phí rồi á thì có thể là 45.000 đô la thôi.
Vâng.
Thì nó bớt đi được 20.000 đô la.
Vâng. Vâng. Những con số mà giáo sư vừa nói đó là mỗi năm đó nha các bạn.
Vâng, vâng.
Học 4 năm thì nhân 4 và
vâng,
6
vâng.
năm thì nhân 6.
Vâng, vâng,
vâng,
vâng,
vâng. Và cái tiền chi phí ăn ở một năm trung bình ở
là
Mỹ
12.000 đô la.
12.000 đô la.
Vâng.
Bất kỳ là các bạn học ở đâu,
vâng,
ở
vâng. thành
phố
là trung bình, có thể ít hơn có thể nhiều hơn.
Dạ.
Nhưng mà đó là trung bình.
Cái hứa hẹn về khả năng mà kiếm được việc làm ở đây để phụ vô tiền học cũng có, nhưng mà trước khi mình bước sang Mỹ học tập là mình phải có đầy đủ cái nội lực tài chính để
vâng,
được
vâng.
phỏng vấn.
Vâng, thì
ạ?
Có những chương trình giúp đỡ cho các sinh viên khi được nhận vào đại học, thì có những chương trình làm cho đến 20 giờ một tuần
vâng.
để mà về vấn đề phụ tá các giáo sư, hay là vấn đề về phụ tá về về giảng dạy hay là nghiên cứu.
Yeah.
Thì các bạn có thể nhận được một số tiền lương để mà trang trải cho những cái tiền mà bố mẹ phải gửi qua.
Dạ, yeah, nhưng mà cái đó là chỉ để cho mình biết là tương lai mình có
tương
cái cơ hội,
có cơ hội
để mà mình giảm bớt cái gánh nặng tài
vâng,
chính
vâng.
thôi. Chứ còn mà lúc đi phỏng vấn ngay từ lúc đầu là mình
mà
phải...
mình nói qua đó mình đi làm việc để mà lấy tiền là chắc chắn là không có được qua cái sự phỏng vấn.
Yeah.
Và cái thứ nhì là các bạn phải lo giấy tờ rất là nghiêm chỉnh để chứng tỏ rằng cho mình đi qua học từ Việt Nam qua học ở
yeah.
Hoa Kỳ là có ý định là sẽ về lại Việt Nam chứ không phải ở lại
yeah.
Ở lại Hoa Kỳ, ở lại Mỹ. Nếu mà cái trong tương lai có những cơ hội ở lại được, nhưng mà đó không phải là cái mục đích mình qua Mỹ để mình ở lại Mỹ. Mình đi Mỹ để mình học, để mình trau dồi cái kiến thức để về giúp nước thôi.
Vâng, dạ. Bạn Kim Chi Dương Phạm, 18 tuổi, đang làm giấy tờ xin du học, dự định học cao đẳng cộng đồng, không biết cần IELTS bao nhiêu điểm và cần những yếu tố nào khác?
Thường thường là như vậy. Tất cả các chương trình đi học ở Mỹ thì thường TOEFL là khoảng 80 là tối thiểu
dạ.
và IELTS là 6.5.
6.5 là tối thiểu?
Tối thiểu.
Dạ,
vâng, vâng. Nhiều trường nó có thể thấp hơn một chút hay cao hơn.
Dạ.
Mà đây là đúng theo cái căn bản của Homeland Security, của cái chương trình của bên Mỹ cho visa.
Dạ.
Và nếu thấp hơn thì người ta đặt câu hỏi là
dạ.
có đủ hay không.
Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, ngoài TOEFL, ngoài IELTS, Trammy còn nghe nói là GMAT rồi SAT vân vân, mấy cái đó có cần chuẩn bị không?
Cũng cần chuẩn bị. Có nhiều trường ở đại học ở Hoa Kỳ bây giờ họ họ làm cái set SAT là optional, có nghĩa là các bạn có quyền nộp hay không nộp.
Dạ.
Tại vì người ta nghĩ rằng là khi mình đi học cái vấn đề điểm SAT nó không quan trọng.
Dạ.
Giống như trường đại học của chúng tôi. Ngoài ra thì cái GMAT với nó không cần thiết lắm. Có nghĩa là nếu mà có thì tốt, nhưng mà tổng quát là chỉ cần SAT. Nếu không cần SAT thường thường là điểm trung bình của các bạn trong cái đi học ở trung học thì quan trọng nhất.
Dạ. Nhưng mà đối với những cái trường nào nó cần SAT, GMAT đó, thì mình phải lên website của
và
từng
coi,
trường.
Coi thử là điểm tối thiểu là bao nhiêu.
Vâng, họ có yêu cầu bắt buộc là mình phải lấy cái bằng đó trước khi
vâng,
mình đi
vâng,
phỏng
vâng.
vấn.
Thường thường họ không cần GMAT, họ chỉ cần SAT.
Vâng. Dạ. Thì giáo sư nói tới cái khâu đi phỏng vấn.
Vâng.
Dạ, rồi sau khi phỏng vấn đậu thì sao, mà rớt thì sao?
Nếu mà đậu thì tốt, là mình tiếp tục là để mà cái
mua vé máy bay
đi luôn. Và trong quá khứ chúng tôi có một cái show mà nói về làm sao để phù hợp vào cái những cái văn hóa của Hoa Kỳ và như
yeah.
vậy vấn đề mang áo quần như thế nào. Thì thường thường các bạn nên liên lạc những cái sinh viên họ đã đi rồi, họ hỏi kinh nghiệm là mình nên đem áo quần nhiều như thế nào và làm sao cho nó thích hợp cái, yeah. cái khí hậu ở Hoa
Nhưng
Kỳ.
Nhưng mà đậu một cái rồi mình có liên lạc với trường để hỏi thăm những cái chi tiết trường có lo giúp phụ về chương trình đưa đón hay ăn ở.
Nếu mà các bạn qua vào năm đầu có nghĩa là freshman thì thường
yeah.
các đại học họ lo lắng về vấn đề dormitory, về vấn đề ăn ở cho mình.
Yeah.
Nếu mà không thì phải liên lạc với những người thân ở Hoa Kỳ để họ lo cho vấn đề ăn ở.
Yeah.
Có thể là ở gần trường, mình có thể là muốn nhà ở gần trường để đi học.
Vâng. Rồi nếu như mà rớt thì...
Rớt thì mình phải coi rõ ràng tại sao mình rớt. Đó, hy vọng rằng là cái kỳ tới đi interview thì lại
phỏng vấn lại. Dạ, nhưng mà từ cái lúc mình rớt cho tới cái lúc mình quyết định đi phỏng vấn lại đó, ít nhất tôi thời gian tối thiểu
thì người ta không có cái giới hạn. Theo tôi biết là khi nào mà các bạn chuẩn bị mà tốt rồi và giải quyết những cái khuyết điểm trong quá khứ rồi thì các bạn đi lại, có thể trong cái năm đó luôn. Nhiều người không kịp thì phải dời qua một kỳ khác.
Dạ, tức là không phải là mình rớt mình phải chờ một cái
không
thời
gian nào. Không có, mình có thể trở lại ngay lập tức. Nhưng mà vấn đề trở lại ngay lập tức là không nên, tại vì mình vừa mới rớt xong thì mình phải biết nguyên nhân tại sao.
Dạ.
Mà mình rớt mình phải gọi là thật lòng là mình kiểm điểm lại trong cái thời gian mà mình làm phỏng vấn với lại tòa lãnh sự hay tòa đại sứ, thì những cái gì mà đó là cái nguyên nhân cho mình rớt. Nếu mình đi ra mà mình không biết cái nguyên nhân mình rớt là rất là nguy hiểm, có thể là rớt thêm một lần nữa.
Dạ vâng. Mà nó có giới hạn là bao nhiêu lần phỏng vấn rớt thì không được?
Theo tôi biết là không có, cho đến khi nào được thì thôi.
Dạ vâng. Mình vừa giới thiệu đại học cao đẳng với đại học hệ thống đại học lớn chứ ở Mỹ nó khác biệt như thế nào, thuận lợi ra sao.
Vâng.
Ngoài ra ở hệ thống đại học Mỹ đó giáo sư còn có đại học công, đại học tư nữa.
Vâng, vâng.
Giáo sư có thể giới
thiệu. Ở Việt Nam mình có nghĩ rằng là trường đại học công thì thường là tốt hơn đại học tư.
Vâng.
Cái đó là không đúng ở Hoa Kỳ. Thường thường ở Hoa Kỳ, ở Mỹ thì đại học công và tư, nếu mà trường nào tốt là họ tốt. Theo tôi biết là nhiều cái đại học tư ở Hoa Kỳ nó giống như Harvard, mấy cái trường lớn top 5 là thường thường là tư.
Vâng.
Và cái đó là không quan trọng, có nghĩa là mình muốn đi học trường nào, chứ không phải là tại vì trường học đại học công như ở Việt Nam là tốt hơn đại học tư.
Yeah.
Tại vì ở Hoa Kỳ là cái đó không, cái vấn đề mà tư với công không có liên quan đến cái phẩm chất của cái trường đại học đó. Nếu tổng quát thì trường đại học công thì cái lớp cái học phí nó thấp hơn. Tùy theo các bạn đường được in state hay out state. In state có nghĩa là các bạn ở trong
cái tiểu bang đó.
Nếu mà ở trong ngoài tiểu bang thì theo tôi biết là sinh viên du học là chắc chắn là ngoài tiểu bang rồi. Thường thường trung bình là học phí của trường công thì nó thấp hơn trường tư.
Yeah.
Bởi thế
thấp
như
hơn
vậy
bao nhiêu phần ạ?
Thấp hơn có thể là đôi lúc một nửa.
Vâng.
Vâng. Nhưng mà đó là in state.
Yeah.
Không biết out state thường thường là cũng giống nhau thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề đi học ở trường công thì mình phải biết rõ ràng là cái lớp học nó rất là đông.
Yeah.
Nó không có được sự chú ý các giáo sư. Tại vì trường tư đã trả tiền đắt hơn thì các phụ huynh học sinh họ muốn có sự chăm sóc của advisor đối với những sinh viên nhiều hơn.
Yeah.
Thì có những cái sự lợi và thứ hại.
Yeah.
Lợi là trường công là thường thường là học phí nó thấp.
Yeah.
Nhưng mà sự chăm sóc cho sinh viên thì nó ít hơn.
Vâng.
Trường tư thì học phí thường thường nó cao hơn.
Yeah.
Nhưng mà được sự chăm sóc rất là tận tình của những giáo sư. Yeah. Cho các sinh viên.
Nhưng mà tốt nghiệp cái bằng của trường công và cái bằng của trường tư
giống nhau,
người không ta
không có khác
biệt
nhau. Tùy. Yeah. Theo cái danh tiếng của trường.
Dạ,
đó thôi.
Vâng. Vâng. Thậm chí là có nhiều trường tư còn tốt hơn là trường công, là vì để
vâng.
cạnh tranh được với trường công họ phải tốt hơn.
Vâng. Vâng.
Nếu không
vâng.
thì không có.
Nói đúng là thường thường đa số trường tư ở Mỹ thì nó cái danh tiếng nó cao hơn là trường công.
Dạ. Trong những trường hợp mà các bạn ở Việt Nam theo dõi trên mạng chọn được một trường, nhưng mà qua đây từ một vài tháng hay là một vài học kỳ hay một năm đầu cảm thấy không hợp, muốn chuyển một cái trường khác thì sao?
Rất là dễ dàng.
Vâng.
Tôi trường đại học chúng tôi cũng có những trường hợp như vậy, là các sinh viên Việt Nam khi đi thì không biết cái trường đó là đúng thích hợp của mình hay không.
Vâng.
Qua học trong một năm thì muốn chuyển.
Dạ.
Thì có ở Mỹ thì cái F1 visa thì chuyển rất là dễ. Mình sẽ cho cái trường đại học hiện tại mình biết là mình không có muốn học nữa, mình chuyển qua trường khác. Thì trường đó họ cho một cái form, họ release mình.
Dạ.
Rồi xong rồi là mình xin qua một cái trường đại học khác. Thì trường đại học mới họ sponsor cho mình để được cái F1 visa để qua học.
Như vậy là phải xin được một cái trường đại học này cho tiếp cái F1 visa.
Đương nhiên, nếu mà không có đó thì là đi, người ta không cho đi.
Vâng.
Và cái F1 visa nó không có giá trị.
Yeah.
F1 visa họ cho qua đây để đi du học.
Yeah.
Mà không có đi du học trong thời gian mà không đi học một trường nào đó thì cái F1 visa nó không có giá trị.
Dạ. Yeah. Thưa giáo sư, nhưng mà cái học phí của mình đóng vào một trường á, mình mới vào mình học, cái học phí mình đóng là cả năm.
Cả năm.
Hay là đóng trước
thường
một
thường học một kỳ mà thôi.
tức là đóng từng học kỳ.
Từng học kỳ mà.
Dạ. Thế thì ngay sau cái học kỳ đầu mà thấy không hợp là cũng có thể
nên chuyển đi. Chuyển mà đi. Đôi lúc học mới một vài tuần hay vài tháng thì có thể nếu mà xin đại học khác mà nó nhận được mà muốn đi qua chỗ khác á, thì cũng xin được và họ bồi thường lại một số thôi, tùy theo cái phần trăm, tùy theo cái thời gian mình muốn mình quyết định đi học đại học khác.
À, tức là bỏ ngang giữa chừng đó cũng có cái cơ hội lấy lại được cái tiền mình đã đóng.
Vâng. Khó khăn hơn thôi. Tại vì lúc đó thì mình phải kiếm một trường khác họ sponsor cho mình. Họ hỗ trợ cho mình để mình có cái F1 visa.
Dạ vâng. Lần trước mình nói về chương trình học bổng đó, giáo sư có những cái câu hỏi mà bây giờ không biết đủ thời gian không, Trà My lần lượt nói cái câu hỏi của Thanh Nhàn trước nha. Chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam, muốn qua Mỹ học lớp 11, có biết là có hai cách, lớp 11 á hoặc là học ngay lớp 11 12 tại Mỹ rồi đại học, hoặc là học lớp 11 rồi vào cao đẳng cộng đồng rồi vào đại học, thì cái cách hai đó có thông dụng ở Mỹ không so với cách 1?
Cách thứ hai không có thông dụng, tôi có coi sơ qua rồi. Dạ. Tại vì ít, rất là ít cao đẳng cộng đồng họ nhận học sinh chỉ sau cái lớp 11 mà thôi.
Yeah.
Mà lớp 12 á, thì xong thì có nhiều cái sự lựa chọn hay không. Theo tôi biết là cái cách đầu tiên thì tốt hơn.
Vâng. Rồi bạn hỏi có ưu nhược điểm gì giữa hai cách này và học phí ra sao?
Cái thứ nhất là không có nhiều trường để nếu mà xong trung học rồi thì có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì cái cách đầu hay hơn.
Vâng.
Cách thứ nhì, nếu mà học lớp 11 mà vào thẳng một cao đẳng cộng đồng thì rất là ít trường.
Yeah.
Và cái vấn đề vào cũng khó khăn, tại vì cái chất lượng của những trường đó có thể thấp hơn.
Nhưng mà học phí thì như thế nào?
Học
ạ?
Phí thì giống nhau thôi.
Giữa hai cách học phí giống nhau.
Vâng.
Tìm kiếm thông tin để chọn cách hai thì phải làm như thế nào?
Thì phải lên những cái mạng coi những cái trường trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ mà họ nhận lớp 11. Theo tôi biết thì nên học thêm một năm nữa để lấy một bằng trung học. Để mà có cái cơ hội đi học những trường tốt hơn.
Vẫn câu hỏi của Thanh Nhàn là sau khi học cao đẳng cộng đồng rồi có thể xin gia nhập quân đội được không? Có điều kiện gì không?
Tôi biết muốn gia nhập quân đội là phải có quốc tịch Mỹ, mà nếu mà sinh viên Việt Nam chưa có quốc tịch Mỹ là cái chuyện nó không có thể thành được.
Dạ vâng, câu hỏi của Thanh Nhàn đã được giáo sư trả lời ngày hôm nay. Nếu mà các bạn còn thêm câu hỏi mà cảm thấy là chưa cụ thể đó thì Thanh Nhàn xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng để lại bình luận ở đây hoặc là gửi về trước cho chúng tôi ở địa chỉ nguyen@cua.edu là email của giáo sư, hoặc là địa chỉ của chúng tôi ở đây. Thì quý vị và các bạn coi chương trình thì cũng theo dõi từ đầu tới cuối thì cũng đã biết là đó là bhnguyen@voanews.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn giờ này tuần tới.
Vâng.
Phải không ạ? 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam là giờ thường xuyên của chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Mỹ với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tới phút cuối và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.
Vâng,
cảm ơn giáo sư.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Iraq mới đây, Ngoại trưởng Rex Tillerson chúc mừng Thủ tướng Haider al-Abadi về những chiến thắng quân sự của Iraq đối với nhà nước Hồi giáo, trong đó có việc giải phóng Mosul vào tháng 7 vừa qua, và Hawija và Tal Afar mới đây. Đây là những chiến thắng rất quan trọng và chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực về phần các lực lượng Iraq đánh bại Daesh, ông Tillerson nói. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đảm bảo là nhà nước Hồi giáo hoàn toàn bị đánh bại và bị tiêu diệt trên toàn cõi Iraq. Ngoại trưởng Tillerson nói trong lo ngại là những khác biệt mới đây nổi lên giữa chính phủ vùng người Kurd và chính phủ trung ương Iraq. Ông nói, chúng tôi khuyến khích cả hai bên cùng cam kết về một nước Iraq thống nhất, một hiến pháp Iraq. Tôi nghĩ tất cả những khác biệt có thể được tôn trọng và Iraq sẽ có một tương lai rất an ninh và phồn thịnh. Hoa Kỳ tin là Hội đồng Hợp tác mới được thành lập, trong đó có Iraq và Ả Rập Xê Út, là hòn đá tảng trong việc phục hồi các mối liên hệ giữa Iraq, các nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Tillerson nói mối quan hệ này cực kỳ quan trọng cho người dân Iraq, bao gồm người Sunni, người Shia và người Kurd, và họ có thể hội nhập với các nước Ả Rập láng giềng. Sự hợp tác được tái lập này sẽ dẫn đến việc phát triển kinh tế cho người dân Iraq và củng cố an ninh và ổn định trong vùng. Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình bằng những phương cách gia tăng đầu tư vào Iraq. Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Tillerson nói, mong muốn có được sự hợp tác to lớn giữa Iraq và Hoa Kỳ trong những năm tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.